bạn có thấy rằng cái pháp của chúng ta đã cái chủ đề là gọi là pháp lý vô vi, khoa học quyền bí Phật pháp, thì từ cái khoa học minh tu đến siêu khoa học,
không cái này khoa học quyền bí á,
thì đi tới cái chân đề mà đi tới vô cái quyền bí rồi sẽ đâu còn quyền bí.
Khoa học quyền bí chứ không phải khoa học năng, khoa học quyền bí chứ không phải khoa học này. Khoa học quyền bí là khoa học quyền bí là cái người mà ở trong cái labo mà nó muốn nghiên cứu gì khoa học và muốn sắp đặt cái gì biến hóa thành cái gì trong này nó phải có trước. Cái khoa học quyền bí ở bên trong nằm trong cái thức nó khác à, không phải khoa học đây à.
Khoa học đây là vật chất, tức là nó phải có âm và dương, nó
cái nào cho nó hiểu âm là dương, cái trong này cái quyền bí trong này cho nó hiểu, mắt phạm cũng thấy, thấy không? Dựa trong đó sao mà hỏi cái khoa học quyền bí, cái quyền bí nằm ở đâu mình cho nó. Bởi vì nếu mà nói gì thấy phương Âu Mỹ mà nói gì quyền bí nó không hiểu, nó khổ lắm.
Bởi vì nó nhận không được. Có mở phần bên đây thì thấy là nó không
nói nó chưa có quân bình, nó chưa quân bình, nó chưa quân bình. Nói cho thiệt hay như bên Vô Nhi này, nó hiểu nó cứ tu một thời gian nó mới hiểu.
Đây chỉ có nói rằng đó tiếng Việt cần có thông ngôn.
Cái sao? Chắc người không có thông ngôn hiểu.
Con nói tiếng Việt mà thầy giảng đây cũng như con nói nhiều tiếng, con nói con cần có thông ngôn. Nói tiếng Việt mà tại
không hiểu.
Dạ con đã thấy gì?
Bấm đẩy. Cho nên tu vô vi nó tự nó ngồi nó operate, nó khám phá cái vui của nó thôi. Bây giờ không biết nói dài nghe, nhưng mà tương lai Thượng Đế sẽ sử dụng, tương lai Thượng Đế sử dụng theo trình độ tiến hóa của nhân sinh. Chứ bây giờ khó lắm, nghiệp lực nó nhiều lắm, nghiệp lực của chúng sanh nhiều quá, người ta thấy thấy vậy chứ khổ hết, người nào sướng. Tỷ phú bị trói buộc bởi tỷ phú, thằng có tiền hoang mang bởi thằng không có tiền, hoang mang bởi thằng không có tiền, nó khổ. Thằng có chồng thì khổ thì có chồng, mà không có chồng thì khổ thì không có chồng, nó cứ dễ hoài. Có vợ khổ, có vợ không có gỡ, có con khổ theo con, mà không có con khổ theo không có con, vì nó không có lối thoát. Người tu vô vi nó có lối thoát. Nói vậy đó, rồi việc suy nghĩ đi làm bài nó ra hết. Tôi nói này tôi gửi vô computer thẳng nó ra, bây giờ gặp trường hợp đó lại ra không có gì khó khăn, nó sẽ tu như vậy. Mà họ cứ làm mình khôn thiệt là mình dốt rồi khôn
rồi nó có không giải nữa
hả,
không biết có thằng nào chiến có thằng nào uống nước
nó tương sinh
nhé, tương sinh nước nó đâu có không, cái thầy vô vi nó không có dạy,
tại nó cũng có cái gào để nó múc đỡ người ta khơi ra, ta nước nó múc, nó tu rồi kể câu.
Quang minh chánh đại mà,
sao có ngày đánh được
hay, hả?
Cái tướng còn lại, con dòm tay, cái dòm ngay hạng mặt, nó muốn dám dính luôn
rồi.
Ta có hút.
Thì không có cạo lâu á.
Mình có đánh lộn người ta.
Mấy ông thầy ổng giảng hơi, thì con không có cái dòm. Dòm hơi, thì ổng... Mà dòm đâu dòm hơi, mới quá dòm con.
Sợ.
Con không bao giờ con hỏi.
Sợ.
Mặt quên trực cái này theo mà, nếu mà người đời mới nhìn cái bộ râu với cặp mắt là phải sợ rồi. Con
sát
khí đằng đằng, cảm mến ngay
sát khí đằng đằng mà nó sợ casino. Casino giết đi như thường.
Hầu giờ là con không thôi, con rớt thôi đó.
Không, mà bây giờ vô casino, casino giết đi như thường.
Con không là ăn được, cái số con biết bị con sẽ không bỏ tù ra.
Sát khí đằng đằng mà vô bị thằng sát cho nó sát lại cái nhà.
Yeah.
Con kỹ cờ bạc, con hứa cờ bạc.
Cái con nhận, con dành điều thấy nó có sự cảm mến, không có gì mà sợ.
thấy anh vô cô nghe nè.
Dạ,
thấy vô cô mà tu mới hy hữu.
Thầy trong cuộc nói chuyện với người mà chưa có tu đó thầy, ta chuẩn bị đánh đập gì lắm, nhưng mà người tu vô cứ tình tình tự nó thẳng anh đập anh.
Có làm gì nó bị gì cái trượt, ma nhất trượt, Phật nhất sinh thì mình ngó xét rồi. Vì mình đi tìm Phật trong đó mà đâu có gì mà mất lòng.
Chập lại ngồi im, người mình nghe nói, nghe nói không?
Tìm ông chủ mà. Phật là ông chủ của trong á, còn hồn đó, Phật nhất sinh, ma nhất trượt thì mình đi tìm Phật, ông Phật, bắt tay ông Phật thôi. Mình tìm cái thanh tịnh của đối phương.
Con thấy cái học của con giờ đây ba cái sách vở con đọc cái công tăng rồi cái conclusion rồi mà nó nói vậy sao con thấy là lật lách, con có cãi vì cãi cũng vô ích, con biết con cãi thì tự nhiên cái biết của con ngày hôm nay con nói ra
biết nhiều
con
biết
không hiểu cái gì đâu đó.
Nhưng mà sử dụng tới thì nói vậy thôi, tùy theo sở thích thôi. Chứ còn cái thiệt là cái của mình thì rốt cuộc đi không có gì đâu.
Mấy anh em thắc mắc cái trán con tại sao nó bốc vậy, sao vậy? Con giải thích một khoa học là atom trong cái vô nhung khi mà nó nổ, nó break thì nó tạo ra energy, nó sáng ra. Đó là cả hàng ngàn, hàng triệu độ. Trong con người, cái atom này, con người nó vô niệm hàng triệu, triệu năm, triệu, triệu ước niệm. Atom vật chất nó thấp hơn atom của con người, vô niệm cả hàng triệu năm. Mà khi mà mình soi hồn cũng như mình thiền cho đúng, thì cái atom nó phải vô niệm, nó purify, nó thành học tròn, cái quality, first quality. Thế khi mà nó break ra, thì nó phải sáng. Mà muốn sáng ra ngoài, nó phải sáng từ bên trong, muốn sáng ra ngoài. Nhìn con người, biết cái ưu tố thì là sáng. Thì tự nhiên nó sáng từ ở trong cái trí, cái cách vật trí trí nó ra, thì nó break down những cái atom ở trong những cái cellulin, thì tự nhiên không thể là nó sáng. Thì con giải thích bằng khía cạnh khoa học, còn điển giới thì còn không
trật tự như nói gì. Dạ. Điển giới là trở lại trật tự là phát quang. Nói muốn điển giới thì cách nghĩa về điện. Ai sợ dây điện mà không có trật tự, nó không có chạm nhau, nó cháy. Chạm nhau mà nó phát quang. Cũng nói về đạo, đây là sơn đình. Đây là sơn linh. Mà mình tu ra tới đây ngồi thiền là tỉnh. Sơn linh đấy.
Khi con đi xuống ở
sơn linh mà mất quang đó là người thanh chết. Nói về tướng số. Một người tu vô vi thì không chấp vụ đó. Nhưng đêm nào nó cũng soi hồn, nó sáng như thế này. Mà người thường á nó sẽ ám khí, có ám khí hiện chỗ này là người thân chết để tan đại tan. Sơn đình không có u ám, u ám là phải đại tan.
Nhìn làm sao cái u ám thầy
biết chứ? U ám nó có cũng cái màn đen che rõ ràng, thì không nó đứng bóng như thế rõ ràng đen. Có chuyện đó. Cho nên thầy bói ăn tiền của đó không? Thì tướng ấy vô nói ô tháng nào nó coi cái tháng nào là tháng khắc ấy. Tháng năm nay tháng 4, tháng 7 có đại tang, nói vậy. Anh nói ngừa là hai tháng thì trong đó nó sẽ có ngày rồi nó đồn vào cũng được tàu sinh khắc
đi đâu á.
Người tu nó không có, người tu nó có tâm không có gì liên hệ với thế gian nữa đâu. Tôi chỉ làm sao cho người ta được vui thay vì khổ. À, tâm nó chết làm sao đói. Nhà nào người ta không mở mình ăn. Cố có ông trời ở cấp các nơi đâu kiếm bọc chứ khổ sẽ tăng cấp.
Ăn thì có
nhạc
nghiệp đâu thầy.
Hả?
Ăn thì có
nhạc nghiệp. Ăn như mình ăn cho nó ấm dạ ra, ăn cho cô. ăn có thì hành hạ mình thôi. Cái đó là nghiệp á, ăn chút thôi. Khi mà ăn được thanh điển là nó bớt bớt ăn thực phẩm, thì nhiều ăn thanh điển là thực phẩm nó không nghĩa lý gì, bởi vì nó gián tiếp, thanh khí điển là trực tiếp, nước với nó đủ rồi. Mà ăn vật chất để có cái xác nặng mấy chục kilo này, để nó có cái mạo diện nó cho nó nghe, thì thật người ta tu ta còn xương da mà cũng khó chết. Mấy ông tôi nuôi con gì đâu, có gì đâu ăn, một cơm là đại phước. Nhiều người ông ăn củ linh, ăn bông, ăn hoa quả, có gì đâu. Ăn bông, mấy ông ăn bông đó, mấy ông tu tiên ăn bông không, món đâu có chết.
Con câu hỏi như nãy thầy nói đó, sức hồn mà nếu chúng ta không ráng tu nữa vẫn có thể lạc lối, vậy thì mình muốn thành đạt đạo quả thì cái yếu tố có cần cũng phải sức hồn, là không cần qua giai đoạn đó.
Nếu mà sức hồn được phải đánh lễ Phật mới có giá trị, người ta nói là xin sức hồn đánh lỡ lễ Phật, không có phải xin sức hồn đi chơi. Mà nhiều thằng nó xuất được hồn nó đi chơi không, nó có đánh lễ Phật thì thấy rõ rồi đó. Cái sức hồn đánh lễ Phật chứ không phải sức hồn đi chơi, nghe rõ chỗ đó. Nó đi chặt thì nó chịu thế. Nó nói rõ mà. Người ta sợ mình đi lạc, mình đi đánh lễ quỷ thì mình có chịu gì. Người kia nó nói tôi giao cho ông cái pháp để xuống này cứu độ chúng sanh, tôi không lấy, bởi vì tôi đánh lễ Phật à, đánh lễ được Phật à, nó phong mình chức gì cũng muốn làm, đánh lễ Phật à. Vì vậy nhất định phải cương quyết như vậy chứ không có thay đổi.
Thế thầy, khi mà mình nói mình chắc hồn nên đánh lễ Phật, rồi nói mình xuất ra là gặp ma quỷ nó hiện ra hình Phật, nó nói
mình nghĩ Phật thôi, mình cứ đâm mình niệm Phật trước mặt Phật cũng vậy chứ, mình không, Phật không có quyền sai mình, ông Phật là bình đẳng, khi mình đến thì ngài chỉ độ mình thôi, rồi mình đi thôi, chứ không phải ngài nói mày phải nghe lời ta, mày nghe lời ta bóp họng mày, không có vụ đó, Phật không có nói đó. Từ bi mà tới là ông phóng điển mình đủ rồi, đâu còn cần xin gì nữa. Nhiều đó vừa thanh nhẹ rồi, còn con quỷ là khác, con quỷ mình ban đầu nó hiện Phật thì mình cứ đâm mình ngó nó, mình niệm Phật chập nó biến thành quỷ đó. Mà nhiều khi cái tâm mình quỷ nó ngó ông Phật chánh nó cũng biến thành quỷ nữa.
Từ phút này thấy người ta dễ chứ, một giờ đồng hồ sau nó thiền nó đổi rồi. Cho nên người bạn đạo mà coi cho bạn đạo con có được. Một tình thế của người thế gian thì có thể nói trong vài ba ngày đó thôi, mà quá thời gian nó cũng thay đổi. Nha, tâm tình nó thay đổi thì cái tình cảnh nó phải thay đổi.
Cái này nó chỉ trúng cho con. Dạ. Tất cả sự việc đều xảy cho con và trúng cho con, chứ con không có bên ngoài.
Ở trong bản thể thôi. Cái đó là cái vía nó phải cho ai. Cái việc làm đó, cái vía nó cho ai, nó mất cho biết. Nó không có gì đó. Còn nhiều khi nó ở đi tới bác sĩ trị, như tôi đi tới bác sĩ trị thuốc thì không có ông bác sĩ nào cho tôi thuốc đâu. Tôi qua phi lực tăng laboratory tôi lấy thuốc coi à, cái này nó làm như này làm à, tôi nói bác sĩ tiêm cho tôi cái tờ này, cái này tôi uống được khỏe, còn bác sĩ cho tôi uống là vật chất y thuật. Thế bác sĩ cha bác sợ lắm, bác kêu ông bác sĩ nhưng mà nổi tiếng ở phi lực tăng mà bác tin cậy lắm, bữa nó uống gần chết, uống cả hai viên mà nó không chịu, sao tôi dẹp hết.
Giải thích
sao này?
Giải thích
như
thế nào?
Bởi vì người đã có quá kính mến mình, ta đưa mình đi tới bác sĩ đi, mình office hả? Nhưng mình nói thì không tin. Thì xin cha nó tu đã có trình độ điển đâu, nên làm sao mà mình office nói ông bệnh mà tôi biết ông đâu bệnh tim bên Mỹ cho hay, mà bệnh tim ở hồi bên Mỹ thì xin cha có đó. Nó coi cái analyse của Dr. Cao, nó vừa qua đây tôi kiếm bác sĩ kia tim. Nhưng mà bà Tám yêu cầu nó, không lý nó không làm à, thì nghĩa là nó đem bác sĩ cho uống thuốc trưa, nó tôi nói uống nó có sao, cái gì nó cũng uống hết, mà đi bác sĩ nào nó cũng đi, nhưng mà tôi biết là không có được. Bây giờ tôi đang khỏe mà cho tôi uống chút nữa bệnh thiệt. Bữa khi ở phi lực tăng nó này nó sợ vậy lắm, mạch nhảy đến trăm mấy à, còn nào giờ tôi có nhảy 60 mấy thôi à, thì trên kia ta không chịu, bên trên kia không chịu, cho nên trên kia nói là mày bệnh thì có ông trời kìa, chừng nào sự chỉ định của bên trên thì thôi cũng còn thế gian thì nó chỉ định không đúng. Ngày tôi qua bên Philippines là lấy thuốc coi, người ta đề nghị tôi coi như vậy, bên trên ta chiếu à, cái này xài được lấy ra xài, cái kia xài được lấy cái kia xài, thế thôi. Nói hết những cái thuốc kia hết không có xài mà nó khỏe, người nó trẻ lại. Còn nếu tôi uống thuốc kia là tôi bệnh hoài thôi, nó làm cái sinh nè.
Như vậy là tại vì điển của thầy nó ăn tai là ăn ti lợi những cái thuốc của trần gian,
nó chống lại hết,
chống lại hết.
Nhưng phải ô xoa, nhưng nào bên trên chấp thuận là mới uống được. Thế nên những bác sĩ tới cho toa thì tôi nói ông cho thứ thuốc của tôi, thứ khác của ông khám mà tôi trả tiền. Thầy trả thứ thuốc của
tôi. Vì vậy cho nên ông tâm tiết chung khi mà làm trạm của thầy tới giờ này nó rất là tuyệt phục, hay là một cái chuyện mà incredible, cái này là chỗ người ta không tin. Là khi thầy vô làm răng, và có kể là câu chuyện cho những người kể lại cho con nghe, là ông đi chích thuốc cho thầy, thầy nói không, thầy không muốn cái gì lạ vô bằng thầy, thầy đi ra ngoài, cho thầy một cái phút, rồi mình vô làm. Thì trong lúc mà không chích thầy cái gì hết mà thầy ca đó, ông đó bây giờ là em thầy.
Đâu có đau đớn gì đâu.
Thầy có đau đớn, ca đắng như thầy một chích thuốc thế. Là bây giờ đó là một cái câu chuyện mà trong những cái sinh viên, nó nói gì thầy rất là lạ luôn. Mặc dù họ không tin thấy gì hết, nhưng mà họ
sau đó anh chung gì cái mình nó nhổ răng mà không cần chích thuốc tê cũng được.
Thì như vậy thì làm sao
mình đi taxi được,
nó đau quá làm sao chịu nổi.
Không có lúc mình sức, tôi này cái tay tôi này đi xe lửa này, bạn nó đấm cửa xe lửa phật, nó ôm tay nó khóc, nó nói đau đâu phải không, tao không thấy đau gì hết, mày cứ để yên mày lộn xộn gì. Chúng kia nó ôm nó xin lỗi nó làm được. Cái này một bộ phận đau thôi, sao mình ngu quá mình ôm tới ta làm gì, để tự nhiên không sao hết, xin lỗi rồi khóc. Thì không đóng cửa chi mà cái tay nó như thế này, nó thể cái trạng
thái lúc đó là
không sao,
cái xúc trạng
không đâu, mình rút thôi, mình thấy nó đâu thôi, mình thấy nó đâu không phải tôi đâu. Cái lúc đó nó mở ra hai người rồi. Nó đau mà tôi đau. Nếu tôi đau tôi phải đánh thằng kia rồi. Phải không? Mà tôi đau. Nó đau. Nó làm cái biến cả xe lửa mà nó trời ơi chết cái tay ông đó. Giờ nó tốt hơn trước. Anh nhìn anh.
Tôi đang dùng.
Lâu lâu phải nhìn lại uống nước ăn màu cắm uống nước nó đỡ cái dạ nó không có bị trầy vào tử đói là uống nước trái cây đổi với lại riêng ăn trái cây ăn trái cây uống nước trái cây nó mong mở rồi được ăn chút thịt nào hết chưa. Thì cái phần trượt điện nó lên, nó tạo cái cái ý phản cảnh chống đối để làm trì trệ. Mình phải sử dụng cái phần tri thức của mình để biện bác những cái phần tu học của chính mình. Mình tự phá mình, nó nguy hiểm lắm. Mình được cái duyên lành mới nhắc nhở cái chỗ đó. Bất cứ phong ba báo tất cái gì đến thực trì khi là tu. Từ tới qua cái đó nó có những cái tiếng hồ nhát nhát mình nữa cũng không sợ, cứ giữ cái chân ý mình tu thôi. Để cho tu bằng trí bằng ý, để tu cũng có dụng lượng thuyết bên ngoại lai nữa, để tu cái trì vị trí tiến lên một mức để giải thoát. Bởi vì nó qua một tầng, nó qua một tầng rồi đấy, như vậy cứ đi lên xuống lên vậy. Đó. Mà nếu mình không chịu ráng mà mình trèo lên đây, nó lại bật cái lồng xuống, nó lấp, bật cái lồng xuống, nó lấp chán, trượt nó chán lên mặt. Cái trình độ mình được đi lên đây, trình độ mình được bừng sáng ra, à, được ở khi mà không có cần cái tâm người khác nữa, là mình được nhẹ rồi. Cái tiếp tục đi lên nữa. Nó qua Mỹ quỷ môn quan, thấy cái gì cũng sợ hết. Cái gì cũng sợ. Rồi qua hết cái sợ thôi, bôn nguyên tử xuống cũng vậy đó thôi. Nó khác rồi. Phải tới cái giai đoạn đó. Cái gì cũng sợ. Hồi trước anh im ở đây ở Vancouver, anh tu viết thơ về Việt Nam, sao sợ trôi chết, cứ thấy bốn cái vách tường sắt nó che bỏ tù mình. Viết thơ về Việt Nam lên quá chừng, cái nó không sao, qua hết Mỹ quỷ mà ông quan là định không sao, là anh cố gắng qua.
Giai đoạn nó kéo dài
hả?
Giai đoạn nó kéo dài,
kéo dài vậy, kéo dài cả anh cũng bị kéo dài cả năm nữa. Đi vô cổng tiêu cũng sợ, cái gì cũng sợ. Hồi trước chú ngồi ở Việt Nam, thằng đó là dữ lắm, chữ trời chữ Phật, tới sợ đi lui, sợ đi tiểu cũng sợ. Mà hồi trước nó là mở mắt thấy trong nhà nó là ma quỷ đùng đùng chạy xung quanh nhà nó vậy. Còn tối súng đó đè ngực nó cũng sợ nữa. Mà tu một thời kỳ nó sợ, đi đâu nó cũng sợ. Lúc đó nó mới bắt đầu hiểu về đạo mà làm mấy câu thơ đạo. Cái chương trình nó hay, nó có trật tự, có lớp, có làm. Nó qua được một lớp là thấy mình được lên chức, lên lớp học rồi. Tiếp tục học nữa. Luôn.
Vậy ai cũng phải qua quỷ môn quan hết sao?
Ai cũng phải qua.
Mà trước cái lớp mà quỷ môn quan là cái lớp tầng lớp gì?
Tầng lớp nó mở về lên tánh nha. Rồi mình mới thấy những lúc mình thiền, mình thấy những biết bao nhiêu người trước mắt mình khác mặt rồi, không có giống nhau. À, lúc đó mình bắt đầu đi lên trên một chút, tự nhiên như là nó không thấy cái hình ra nữa, nhưng mà nó cũng như là nó giữa lừng trời vậy, không ai giúp đỡ mình, nó lẫm lẻo bơ vơ vậy. Còn cái trạng thái nó cũng như là một quỷ môn quan, tâm đầu sơn mà cho này. Tôi đang thấy lên cái khúc chỗ này là thấy thế này sợ lắm. Mà trong lúc mình thiền mình nghe cái bụng cái là cũng như là tiếng rộng lớn ở trong cái tòa sảnh, gõ cái bàn nghe cái cục ở trong tâm mình nghe lớn sợ lắm, thấy trong rộng bơ vơ. Rồi những cái ai mà nói chuyện ma rồi sợ, qua được cái đó là hơi yên. Nhưng tu cái pháp này kẻ hung quá hiền, có cuộc rồi hiền khô, không dám làm, thấy con nít cũng sợ, ai mình cũng dường hết. Vượt qua cái đó cái vững này, không có ai hùng mình được, sáng suốt.
Nếu cái quỷ hung quang đó, đâu phải là mình thấy là quỷ, là ma, mình sợ, mà là tự
không,
nhiên.
Không, nó có một cái thức ở trong đó, nó hù. nhưng nó có cái gì tôi xê mình vậy, làm mình động đó mình sợ.
Như trạng thái dù mình lên trên không trung được tự nhiên nó rớt xuống ngọt, có đó. Phải là cái sợ gì
không? Sợ gì đúng vậy,
có những lần nó lên đến tự nhiên nó hỏng chân nó rớt xuống vậy. Hoặc là đang lên máy bay nhưng mình rớt xuống vậy đó. Thì đó là phải gọi là quỷ môn quan.
Sợ, sợ
cái không? Gì làm cho mình sợ là quỷ môn quan
là đúng rồi.
Chứ không phải là mình nhìn thấy mặt quỷ mình sợ.
Không hả, không có thấy mặt quỷ, thấy mặt quỷ là lạ. Sau này mới thấy mặt quỷ, dứng rồi mới cho thấy mặt quỷ.
Khi mình làm sao niệm Phật
hả?
Lúc mình niệm Phật
à, thì mình niệm Phật thôi. Lúc đó là biết niệm Phật rồi. Rồi cái ra cái nó phá ra. Nó phá thì kể ra mình cứ niệm Phật đi.
Như vậy tụi con bây giờ tu được may mắn được thầy chỉ những cái từ bước như hồi thầy tu rồi chỉ thầy biết những cái đó.
Tôi tự đi, tự khám phá, không tự không có chỉ. Mà tôi không có hỏi trạng thái tôi không có hỏi, tôi không có hỏi bất cứ cái gì. Thế nên ông nói cái thằng này nó thử tôi từ đầu chí cuối, không hỏi cha này khó chịu nhất, không bao giờ nó hỏi thì chờ ông giúp tôi cái này nào, chắc tôi chịu. Tôi tới được ngồi chỉ ngó ông chút vậy thôi, nói gì nói. Tôi không có hỏi. Bữa đó ông nằm ở tôi nơi đây giảng cho ông nghe, giảng từ đầu chí cuối, giảng xong chắp tay cảm ơn. Và ông muốn dạy mình học lễ, ông dạy tôi biết nha, nên ông dạy tôi học lễ. Ông lanh quá, học lễ quá, chút quá là biết rồi. Hồi mà giảng cho ông nghe rồi mình tưởng mình hay, chắp tay một cái là mình dở rồi. Thấy gì ai học nữa, học cái lễ. Cái người dạy đạo nó úp mở nhau, nói hết một lượt, nhiều khi nói hết một lượt làm hại người hành giả, nó tưởng đó là nó được rồi, nhưng mà phải không mở nó mới chịu đi lên, không có nói hết. Nhưng mà ông sư dạy thành chút tiểu tu ở trong chùa là cũng hành hạ dữ lắm. Chứ đâu ông nói à, con tớ đây với thầy rồi này kìa, không có. Ông nói ngang, nói ngược để coi ông coi cái nhẫn của nó thế nào. Xui còn ông nói mà ngược ông cũng nói, coi thương cái thằng đó nó có nhẫn. Ông Tư cũng đi tới cái giai đoạn nói xui, khen của ông, chê của ông, vừa khen nói vừa chê đó. Nói xui, nói ngược, nói như mình thấy con người ông thắc tính, coi cái ông dòm cái tánh mình nắm cho nó, còn kẹt chỗ nào. Ông mới lấy một cái lịch sử của một con người ngu muội nó ở chỗ nào, tại vì nó sử dụng cái tánh nóng mà nó trở nên ngu muội, rồi nó đâm ra phản tác, sao mình nó thọ cái hình phạt nào. Đã ông dạy mình nữa là ở đây bây giờ may mắn là tất cả trong băng đều có giảng hàng tuần, bật ra nghe mình có sai lầm chỗ nào ráng đi tới bảo đảm. Các thiền đường mỗi tuần nên đem một cái băng ra mổ xẻ, người nào phụ trách để mổ xẻ cái băng giảng đó, coi thử tôi đã tìm hiểu trong cái băng nào giảng như thế nào, đoạn nào đoạn nào đoạn nào, đem ra phân tích để cho anh em người ta nói thôi, anh còn thiếu chỗ này, thiếu chỗ kia, thiếu chỗ nào, để thấy trình độ của mọi người đó tham gia vô để tự phát triển, có sự sáng suốt sau này để xài quen sự sáng suốt, nó khai triển những cái lĩnh vực sáng suốt của nó. Nên là hàng tuần phải làm như vậy mà. Cho nên là bên Kristen nó làm được, mấy đứa nó bây giờ khá mỗi tuần một người trách nhiệm phân tích cung bằng.
ông
Tâm ông sao trình độ ông Tâm tới đâu, tại sao sử dụng giai đoạn này,
thì
lý do gì? Tập cái thì ở dưới này tập thiền
tháng
đã phá đủ thứ hết rồi, cái hội tụ lại một cái phương pháp tự nhiên con bạn đạo cái điểm xuống ra là hòa giải, mọi người đều được học hay lắm.
Phật như thế
hôm xưa còn chủ trương học đầu hết, vừa có học sợ mở ra cũng có làm đầu còn làm một chương trình
mỗi tuần một người trách nhiệm cái đó nó hay lắm, mổ xẻ cái bằng nó hay lắm, bởi vì ta cả cái công của siêu nhiên đóng góp. Rồi bây giờ hình trở lại lấy cái băng nặng nghe, mà thấy thế là ông Thắng ông giảng càng ngày càng chiều, mình ở nhà mình thiền, bây giờ mình cũng cảm nhận được khi nghe băng này mình thấy chứng minh sự phát triển của chính mình là vui. Nhưng người họ ngộ nhận á, vì cái đoạn mà cho múa máy họ ngộ nhận nó 8 giờ rất tà đạo gì là 8 không còn kilo nào rất tà đạo, cái tâm không còn chấp mà dám khi người ta là tà đạo, thấy chưa? Họ không thấy là giá trị của thiên nhiên, sau này họ mới thức tâm mà thấy thế nào nó phải có giai đoạn. Bây giờ nào giờ vô di kêu ngồi thẳng tu không có nghĩ vấn đề đó, nhưng ngày nay tại sao phải cho thấy? Vì tương lai sẽ có những cái hiện tượng nó rất nhiều mà còn hay hơn thì người đó, rồi nó lái nó đi luôn, thấy chưa? Bây giờ có cái này đụng chạm rồi cái tự nhiên nó thấy là cái thiền bi rốt cuộc là phải thiền.
Có nhiều con
hối
đi tham dự đại hội hôm qua, cái đó con thấy dường như là thầy vừa diễn tuồng làm hết,
làm mấy
công trình tôi thấy thầy
có uống nước lạnh rồi
đó, con biết thầy làm
đâu có nước lạnh gì đâu. Múa là múa
tại cái đó.
Nhưng là tôi muốn đóng góp một cái phim cho nó đầy đủ để sau mấy cái băng sau tôi mới giảng á, giảng tiếp mấy cái băng sau cho ta hiểu.
Cái đó là tương kế tương kế
đó, chứ bây giờ không có cái thực chất để cho ta thấy ta không có tiền à, nó không có thiên liên, có thấy rõ chưa, thấy điểm chưa? À, múa mình đứng múa mà không thấy mặt ai hết, bắt mình phải múa mà không thấy mặt ai, ha? Rốt cuộc là phải tu thiền mới giải quyết. Cái đầy đủ hết rồi, bây giờ anh Lạc anh mở mấy cái đó, học tôi mà không kết luận mấy cái này là không, nó lang bang vậy lắm. Bất cứ cái gì mà chung vô gì thì tôi còn sống một giờ là tôi giải quyết cho hậu đó đàng hoàng, có nghĩa lý chứ không phải bậy bạ. Anh chịu phước cái tâm cũng tốt, độ người ta tu mà không có phải tư lợi đâu, thấy không? Những vị mà tới thức giảng là cũng muốn độ cho người ta thức, thấy chưa? Có người nào xấu đâu, thấy không? Tại mình xấu chê người ta tà, mình tà không hay mà chê người ta tà, phải không? Cái tội đó nặng đi.
Như vậy rồi núi bây giờ cái độ như vậy là những cái em duy vậy, rồi những người ta có cái quyền tục gì bây giờ ở dưới những cái người mà họ cái pháp của chư phước đi đến một có cái power là một người Mỹ đang ngồi đó búng tay mà kia biến té như vậy, một ngày nào những anh em đó dùng những cái power như vậy như vậy, ví dụ con hay những người khác họ ghét hay vậy, họ làm gì nó có
làm sao nó
nó phải
con làm sao nó, thì thử đi. Cái người tu cái điển khác thiên liên thích hợp và thiên liên mừng chứ đâu có ghét. Còn những người tà kia họ chuyển một cái nhà, thấy không? Cho nên tương lai nó nhiều cái chuyện đó, nó mới góp binh lính tìm thượng đế đó nhiều lắm. Mình tu thiền cũng là thiền thôi,
con có câu thắc mắc thầy. Như mình thấy như Thánh Căn Ti cũng bị ám sát chết, người Đức thầy Huỳnh Phú Sổ cũng bị ám sát chết, những người tu đắc đạo thì tại sao còn bị cái nghiệp của người sát hại như thế?
Trời rước cho người ta đi về làm việc. Rồi nếu mà không ám sát mà cứ chuyển hạn ra ngoài thì dưới thế gian người ta đâu có nhớ ông Thánh Ngăn đi. Bây giờ ông Thánh Ngăn đi chết rồi, cả thế giới nhớ ông Thánh Ngăn đi. Thế chưa? Mà Chúa bị đâm đinh, bây giờ cả nhân loại đều nhớ Chúa Jesus Christ. Thấy không? Mà Thích Ca thiêu, chết rồi đi thiêu đó. Hồi xưa đâu có thiêu, nhưng mà Ngài chủ trương thiêu rồi để cho mọi người nhớ Ngài. Cái hạnh Ngài rất cao mà Ngài cũng phải bỏ cái nghiệp trần này mới đi. Nhưng những người nào tu cao là phải chịu hết à. Cái đó là một đoạn lịch sử phải ghi để cho mọi người vì cái đau đớn đó mà thức tâm tìm tới giải thoát. Muốn có duyên được diện kiến cha là phải có mở cái lượng từ bi lớn rộng. Tâm từ bi mình phải mở rớn lượng lớn rộng thì mới diện kiến cha trong tâm thức. Cho nên khi mà cảm nhận được diện của cha là cực thanh nhẹ, chứ không phải luồng điểm mà như trời rờ được cho mình không có vụ đó. Mình phải mở rộng ra mình mới đón cái thanh quan. Còn nếu không mở rộng ra không bao giờ đón được thanh quan. Phật mà còn không tới với tâm eo hẹp mà không hồi gì được đến. Nhiều vị Phật tu mà chưa cảm nhận được cái sự đại từ bi của Thượng Đế mà. Vì những người ở thế gian tu hay đòi hỏi, nhưng mà phải mở lượng mới chưa được. Cho nên ngày nay vô vi tu nó mở rộng đường, chuyện này chuyện nọ. Tu một năm nay đó học nhiều lắm, không biết không? Thiền đường Phật Tây Bồ Đề có tài liệu đàng hoàng, học nhiều chuyện lắm, hay lắm. Rồi để so sánh cái tu của mình tới đâu và cái tu người ta tới đâu, mình cứ chê người ta tà không được. Mấy chú đã sai, cấm tuyệt đối không có chê ai người ta.
Còn coi ở mẫu cần như vậy là một bài test, nên là ngoài không qua. Qua một trận rồi anh em thấy chơi giới là phải học lại. Còn thấy nó ra rồi cũng như không được. Thấy mấy anh em qua một trận rồi mất mớ, có người số mới vô, con số mất.
Mình không có kiểm cái đó, kiểm số người mà có tâm tu, số người mà nắm vững vô gì được mấy người, đó là quan trọng. Còn một người tốt là sẽ phát triển ở tương lai nhiều lắm. Bất trung là bất tín, bất trung mới tin được, không bất trung mới tin. Thì cái phần thứ bất trung là bị loại hết. Đây tới là nó loại hết, bất trung loại hết. Lúc đó người ta mới quy ẩn, người ta tu. Lần lượt quy ẩn tu hết, gieo một mớ rồi nghe, lần lượt số ít mà tu tinh tấn và hữu dụng vô cùng, hữu dụng ở cõi thiên liêng. Sau này nó sẽ phát triển mọi lĩnh vực mà không có nhiều người làm ồn ào. Cho nên dòm thấy cái thế gian này, cái tôn giáo nào mà lớn là khổ lắm. Những nhà lãnh đạo tinh thần khổ lắm, không có làm gì được. Chạy đâu có được ăn chung gì, xác này ăn chung. Chạy là chạy tâm tịnh đó. Sợ cái tâm tịnh không kịp được chết. Cái tâm luôn luôn phải định, chứ mấy xác này chạy được đâu. Cái tâm tịnh mới là chạy. Còn tâm động là chết. Nói vậy giúp nó
đi muốn một gói thì nói muốn đi
đâu. Đâu phải ông thầy cho con, ông trời cho con, biết không? Nhiêu trì kim mẫu cho bon, ông thầy mà cho bon nó có giá trị. Nhiêu trì kim mẫu cho bon, nói vậy đó. Tu là tu vậy mới là tu. Còn tu mà người phàm cho bon, chúng thầy cũng người phàm thôi. Nhiêu trì kim mẫu cho bon, đó là mà chánh đó.
Nhưng mà nói Việt Nam thì thấy cái bộ làm phước thí mô cũng dễ. Như Canada này mạnh mạnh ai nó đóng cửa lại, đâu có ai biết ai làm gì.
Làm gì? Kiếm để kiếm gì mà làm? Mình ăn ở thiện là mình nói cái xác này nè. Cái xác của mình là mình không lo tu là mình là ở ác rồi đó. Thấy không? Cứ rước thịt này kia kia nọ ăn cửu quyền thất tổ mình không biết, cái ăn hoài ăn cho lúc này nè. Nó rước đầy ở trong này. Nó trượt đi. Thấy không? Là mình ở ác chứ phải ở thiện đó. Còn ở thiện là sao mình giải cái nghiệp ra đi, bớt đi. Ăn chay đi, nó tu đi, nó niệm Phật đi. Niệm Nam Mô Di Đà Phật cũng đủ rồi. Niệm thét rồi con người không có nghĩ bậy cho ai, mà không giận, không hờn, không tủi, không nhục nữa. Con người nó mới nhẹ. Còn bên này niệm Nam Mô Di Đà Phật chút nữa rước miếng thịt gà, chút nữa niệm Nam Mô Di Đà Phật rước miếng thịt heo. Rồi không biết cách giải nữa.
Con cái nó nóng buộc nó, má ăn như vậy này kia nọ vậy, nó có gì có tội luôn thầy.
Đâu có tội gì, nó nói là nó không biết. Còn mình biết là mình phải thực hành. Thì má sống đâu có bao nhiêu tuổi mà má không lo cho thân má rồi ai lo?
Nhiều đứa nó cũng nóng buộc rồi, nó nói bậy nói bạ. Mình cũng sợ nó tội.
Đâu có chịu. Chiều chúng sanh thì có nước đi chuông xuống luôn à. Ông Phật mà ông chiều chúng sanh là ông mà chiều toàn quốc đâu có cho ông Thích Ca đi tu. Bà thấy không? Toàn quốc có cho ông Thích Ca đi tu không? Mà kể ông gia chú, ông vua cha cũng không cho Thích Ca đi tu nữa. Mà nếu mà ông nghe lời ông vua cha đó, ông là nghịch tử, ông mới đắc đạo đó. Ông đi tu đó. Lòng kêu nghĩ chuyện nhỏ, ôm cái nhỏ mà ông mở rộng ra, ông thấy nghịch ông vua không? Nghịch tử nó mới đắc đạo. Tâm ông nghĩ vì chúng sanh đó. Bây giờ cái tâm của bà nghĩ gì? Nghĩ cho bầy con mà mới tu chứ, phải không? Mà tu để hưởng à? Không có hưởng. Vì con mà mới tu. Vì con là vì chúng sanh đó. Quá mà tới ngày nay mà chưa xuống tóc, mà chưa ăn chay làm gì. Chút chiêu đó là trong chùa ông chấm rồi đó. Thấy không? Lại còn không có giữ cái pháp nào tu hết. Cứ nói nghe cũng như người ta đào giếng mình uống nước hoài vậy, đâu có được.
Không mà đào thì mình xuống tóc làm sao?
Mình đỡ. Cứ nói vậy thôi, nghĩa là còn thụng về đời thì ráng chịu. Nịch đời thì lên thiên đàng.
Còn cái hả?
Cận thiên giả tồn mà nghịch thiên giả giống.
Nó chưa có hoàn toàn, mình cũng đâu có xuống được.
Chừng nào mới hoàn toàn? Mình tới bị lớn rồi mà cha mẹ còn nó chưa hoàn toàn. Chừng nào đỡ nó hoàn toàn? Bà năm nay 69 tuổi mà nó chưa hoàn toàn.
Nó chưa có gia đình, bỏ nó đâu có được.
Ủa gia đình là hoàn toàn á? Rước cái nghiệp cho nó hại.
Chừng nào nó có gia đình rồi đó thì mình nhắm mắt nhắm mũi buông tay xuống được.
Cho nên lý luận vậy là muốn vậy thì sau này phải ráng chịu trong cái kiếp luân hồi, chứ không có nói gì hết. Trời Phật rất rõ. Chứ đừng nói tôi muốn làm con heo rồi tôi muốn làm con Phật, hai thứ đâu có được. Con heo là con heo mà ông Phật là ông Phật. Con heo với Phật tôi làm hai cái lượt đâu có được. Một trong hai là cái gì nó dứt khoát.
Như tôi ở Việt Nam vậy đó, ở trong chùa ngủ này kia nọ, rồi con cái nó tối nó cũng đưa rước à. Rồi vậy rồi mình cũng thấy con cái là vậy cũng khó chịu lương tâm. Cũng phải đi về với nó vậy.
Cái dũng chí mình đâu làm vậy, sao tại ha, không biết tập con. Mình nghe lời nó là cái là mình đi theo phái yếu à.
Bây giờ
mình vô chùa đi là theo phái mạnh từ bi, tại sao lại vậy?
Chứ lúc nào ở chổng thì nó yên tịnh này kia nọ,
nó làm nó bổn phận làm con, nó cũng đâu bỏ mình được, nó cũng phải rước mình về nhà ngủ, nó mới yên chí, mình cũng phải đi theo nó. Lâu lâu xin ở chẳng năm ba bữa chơi vậy thôi, nó cũng cho đứa con đi theo hộ.
Cái đó là tâm phàm, không phải tâm tu. Tâm tu phải dứt khoát.
Dứt khoát chứ.
Tâm phàm nói gì chứ nhưng không chấp nhận. Ở đời nó vậy, cái mệnh nó vậy. Lấy ông chồng cách nào mình cũng phải thờ chồng. Người ta nói chỗ đó. Bởi vì tại sao người ta vấp phải nhiều trận hình phạt của bên trên. Cho nên người